Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2023. Quân đội Israel đang chuẩn bị đưa quân vào giải Gaza cho cuộc chiến trên bộ nhằm mục đích xóa sổ Hamas gần 3 tuần lễ sau vụ tấn công đẫm máu của Hamas nhắm vào dân thường Israel, giết chết hơn 1.400 người. Một kiều dân Việt đã sống nhiều năm ở Israel mô tả với VOA cuộc sống bị đảo lộn và cho biết cô cũng như hầu hết người dân Israel đều phẫn nộ trước sự tàn ác của Hamas.
Đọc nhiều lịch sử của Nhân Ái mà em chưa thấy cái lần nào mà nó giết người dã man nhắm vào thường dân như vậy. Trẻ nhỏ, con nít, người già không tha bất kể ai cả.
Trong khi đó, ở Việt Nam, các công ty du lịch đã quyết định ngừng đưa du khách Việt tới Israel sau khi bùng ra cuộc xung đột giữa nước này với Hamas. Một đại diện của Trans Việt hy vọng cuộc xung đột chết chóc sớm chấm dứt.
Bởi vì không phải có các khách hành hương du lịch ở các nơi trên thế giới, họ cũng bị thiệt hại rất là nhiều.
Còn tại Sài Gòn, việc luận bàn về chiến sự ở giải Gaza cũng bắt đầu râm ran. Trong khung cảnh khá êm ả của thành phố, câu chuyện chiến tranh dường như đang bắt đầu khiến người ta ít nhiều lo lắng như việc có thể xảy ra một thảm họa nhân đạo.
Tôi mong sẽ sớm có lệnh dừng bắn để thảm họa nhân đạo này sẽ không xảy ra ở giải Gaza nữa.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Một kiều dân Việt đã sống nhiều năm ở Israel mô tả với VOA cuộc sống bị đảo lộn kể từ khi chiến tranh với Hamas nổ ra và cho biết cô cũng như hầu hết người dân Israel đều phẫn nộ trước sự tàn ác của Hamas và ủng hộ chính quyền Israel tiêu diệt nhóm hiếu chiến này. Trong lúc này, quân đội Israel đang chuẩn bị đưa quân vào giải Gaza cho cuộc chiến trên bộ nhằm mục đích xóa sổ Hamas gần 3 tuần lễ sau vụ tấn công đẫm máu của Hamas nhằm vào dân thường Israel hôm 7 tháng 10, giết chết hơn 1.400 người và bắt hơn 200 con tin. Từ thủ đô Tel Aviv, cô Kim Gonbari, vốn đến từ thành phố Hồ Chí Minh, lấy chồng Israel và theo chồng đến sống tại quốc gia này đã 14 năm, nói với VOA rằng sau hơn 2 tuần lễ chiến sự nổ ra, giờ đây người dân đã có thể đi ra đường mua sắm hay đưa con đi học trở lại. Tuy nhiên, cô cho biết mọi người vẫn trong tinh thần cảnh giác cao độ, vì Hamas vẫn tiếp tục bắn rocket về phía Israel mỗi ngày. Mỗi khi có báo động thì ai cũng phải nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn trong vòng 90 giây, theo khuyến cáo của chính quyền. Chính quyền hướng dẫn nhiều lắm, trên báo, trên mạng, qua TV, về cách tìm chỗ trú nên ai cũng biết tìm đường trú ẩn, cô nói. Và cho biết có nhiều hầm trú ẩn công cộng hay có thể chạy vào các tòa nhà kiên cố.
Bản thân em với bản thân nhiều người ở đây họ tin tưởng vào cái hệ thống phòng thủ của Israel lắm. Từ hồi ném cho tới bây giờ là hơn 7.000 trái rồi. Thì chỉ có thi thoảng một vài trái nó lọt xuống, nó rớt vào đường hoặc rớt vào nhà thôi.
Bản thân cô Kim có hai con trai nhỏ mới 10 tuổi và 3 tuổi, nên cô không dám lái xe ra đường, theo lời cô. Vì trong trường hợp có rocket, cô sợ mình sẽ hoảng loạn không phản ứng kịp để đưa con đến chỗ trú ẩn trong vòng 90 giây. Đứa con trai lớn của cô hiện đã được cho đến trường trở lại vì nhà trường tổ chức chu đáo việc trú tránh tên lửa cho học sinh. Các con được thầy cô hướng dẫn là phải tập trung ở chỗ nào, chạy đến chỗ nào, cô cho biết và nói thêm rằng mặc dù trước đây con trai cô tự đi học một mình, nhưng trong tình hình này chồng cô phải đưa đón con mỗi ngày để đảm bảo an toàn. Riêng đứa con trai nhỏ của cô còn đang học mẫu giáo mà nhà trường không đảm bảo việc phòng tránh rocket nên vẫn phải ở nhà với bố mẹ. Cô Kim Gonbari vốn làm nghề hướng dẫn viên du lịch cho những đoàn khách từ Việt Nam hay khách Việt Kiều đi Israel hành hương. Kể với VOA những ngày đầu xảy ra chiến sự, tình hình rất căng thẳng, ai cũng ở nhà, ngoài đường vắng ơi là vắng. Khi đó, người dân tăng cường dự trữ cho chiến tranh nên thiếu hụt nhu yếu phẩm. Cô cho biết.
Là không những của riêng em mà hầu hết của mọi người cuộc sống đều đảo lộn cả.
Cô Kim nói và cho biết thêm cô đã không có việc làm và mất thu nhập trong 3 tuần qua. Hiện giờ khi cô ra siêu thị thì thấy hàng hóa đã tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, rau quả đang thiếu hụt. Vì theo lời cô, phần lớn vùng canh tác nằm gần ở Gaza bị ảnh hưởng bởi chiến sự và các lao động nông nghiệp đến từ các nước khác đã về nước hoặc phải di tản đến nơi khác. Cô Kim kể giờ Israel đã lâu nên cô đã quen với việc Hamas bắn rocket và thường thì mỗi 2 năm người dân Israel lại có một trận chạy rocket. Tuy nhiên, lần này khác hẳn những lần trước. Hôm xảy ra vụ tấn công của Hamas, vợ chồng cô đang dẫn hai con đi cắm trại ở biển chết. Sáng hôm sau nghe tin tức và thấy mọi người khóc nên gia đình cô đi về. Trên đường về, cô có ghé vào công viên quốc gia thì thấy đóng cửa. Điều mà cô nói là chưa thấy xảy ra trong những lần bắn rocket trước. Chỉ 3 tiếng sau vụ tấn công của Hamas, chính quyền Israel đã ra lệnh đóng cửa các khu du lịch, các công viên quốc gia và cho khách về hết. Do đó tôi biết là căng thẳng hơn những lần trước. Cô nói thêm và cho biết ngay cả Jerusalem vốn ít khi bị bắn rocket, lần này cũng không tránh khỏi.
Đọc nhiều lịch sử của Do Thái mà em chưa thấy cái lần nào mà nó giết người dã man nhắm vào thường dân như vậy. Trẻ nhỏ, con nít, người già không tha bất kể ai cả. Cứ, mà cũng không phải là người Do Thái đấy. Nó cứ thấy người là để giết. Cả người mà lao động của Thái Lan, rồi Nepal, rồi Philippines, nó cũng không tha ai hết.
Người dân Israel ai cũng đau buồn và sợ hãi. Nhà nào cũng khóa chặt cửa vì họ thấy các tay súng Hamas xông vào nhà bắn chết dân thường tại chỗ, theo lời của Kim. Khi được hỏi về thái độ của người dân Israel đối với cuộc chiến tiêu diệt Hamas, cô nói, hầu hết mọi người đều hoàn toàn ủng hộ đổ bộ vào Gaza để tiêu diệt đám khủng bố. Bản thân cô khi thấy dân thường chết oan nhiều quá cũng mong muốn Israel xử lý dứt điểm Hamas một lần. Khi được hỏi về làn sóng biểu tình phản đối Israel đang diễn ra ở các nước Ả Rập và các nước phương Tây, cô Kim nói trước giờ vẫn vậy, họ vẫn cáo buộc Israel nhắm vào dân thường. Tuy nhiên, theo mô tả của cô thì quân đội Israel trước khi tấn công đều có rải truyền đơn kêu gọi người dân Gaza di tản. Cô cáo buộc phiến quân Hamas không cho dân di tản mà bắt họ ở lại để làm bia đỡ đạn. Kiều dân này nói khi xảy ra vụ tấn công quy mô lớn của Hamas, cô rất hoang mang. Vì không ngờ hệ thống tình báo và quân sự của Israel có lỗ hổng lớn như vậy. Tuy nhiên những ngày sau đó, khi thấy quân đội Israel chiến đấu giành lại quyền kiểm soát các khu dân cư gần biên giới, thì dần dần cô đã tin tưởng trở lại.
Em vẫn còn tin tưởng vào quân đội với nhà nước Israel, bởi vì trong các cuộc chiến của Israel chưa có lần nào mà họ gọi là họ thua cả.
Cô bày tỏ về liệt kê các năm 1956, 1967, 1973 và 1982, các nước Ả Rập đều hiệp sức đánh Israel nhưng không thắng được. Theo lời cô Kim thì hiện có khoảng 500 người Việt định cư trên khắp Israel. Ngoài ra còn có các tu nghiệp sinh Việt Nam sang vừa học vừa làm trong thời gian chưa tới một năm. Trong năm 2023, số lượng tu nghiệp sinh Việt qua Israel ít hơn mọi năm, chưa tới 200 người. Cộng đồng Việt trong chiến sự tương đối bình an và đến nay nhiều người đã quay lại làm việc ở văn phòng hay nhà hàng nếu đảm bảo yêu cầu tránh tên lửa. Cô cho biết, trong khi các tu nghiệp sinh Việt Nam làm việc gần Gaza đã được di tản hết rồi, Đại sứ quán Việt Nam ở Israel thông qua các hội nhóm có hỏi thăm bà con người Việt có an toàn không, có cần hỗ trợ gì không, cô nói, và thông báo cho các tu nghiệp sinh nếu ai có nguyện vọng về nước thì đăng ký với Đại sứ quán. Khi đủ người thì họ sẽ tổ chức chuyến bay về Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay số người đăng ký không nhiều nên vẫn chưa có chuyến bay hồi hương. Về tình hình du khách Việt Nam, người hướng dẫn viên du lịch này nói khi chiến sự bùng phát, có ít nhất 5 đoàn du khách Việt Nam và Việt Kiều bị kẹt ở Israel. Công ty của cô có một đoàn đang đi tham quan ở phía Bắc, cách xa vùng chiến sự, ngay sau đó đã được đưa về khách sạn ở luôn cho đến ngày về. Do các hãng máy bay hủy chuyến nên công ty cô phải có cách đưa khách sang thủ đô Amman của Jordan, rồi từ đó tìm vé máy bay về Việt Nam. Riêng có một đoàn khách hành hương của Việt Kiều từ California, Mỹ, bị kẹt ở sân bay và có người phải ở lại sân bay tới 3 đêm không có chỗ ăn ngủ, cũng theo lời cô Kim. Khi tôi ra sân bay thăm họ, mấy bác gặp tôi, mấy bác khóc quá chừng vì không ngờ đi hành hương mà rơi vào tình cảnh này, cô nói. Hiện tại, tất cả các du khách Việt Nam và Việt Kiều đều đã rời khỏi Israel và các tour còn lại từ giờ đến cuối năm đều đã hủy hết. Khi được hỏi về hậu quả cho dân thường của cả hai bên trong cuộc chiến, cô Kim nói, bản thân cô đã từng đi vào khu của người Palestine ở bờ Tây và có nói chuyện với họ. Tôi hiểu khao khát của họ, họ cũng muốn có một đất nước, họ cũng muốn có tự do, cô nói. Tuy nhiên, khi con tôi đến trường, nhìn họ đánh bom gần trường học của con có bao nhiêu người chết oan, thì tôi ủng hộ biện pháp của quân đội Israel. Cả hai bên đều có lý do của mình, nhưng thật sự thường dân Israel và Palestine không có tội, không nên gây tang thương cho dân thường, cô bày tỏ.
Các công ty du lịch ở Việt Nam, trong đó có Chance Việt, đã quyết định ngừng đưa du khách Việt tới Israel sau khi bùng ra cuộc xung đột giữa nước này với Hamas, làm hàng nghìn người thiệt mạng ở cả hai phía. Ông Nguyễn Quang Điệp, trưởng phòng tour hành hương công giáo của Chance Việt, cho VOA tiếng Việt biết rằng tạm thời công ty ông sẽ không đưa khách du lịch Việt Nam sang Israel. Ông cho biết thêm.
Hiện tại bây giờ là tất cả các đoàn đó, tổng cộng có 5 đoàn tương ứng với 220 khách, đã từ tháng 10 cho tới tháng 12 thì đều đã phải hủy hết và hoàn lại tiền tour cho khách rồi ạ.
Báo chí trong nước đưa tin rằng nhiều công ty từng có tour đưa du khách từ Việt Nam sang Israel đã phải dừng các chuyến đi cho tới ít nhất là cuối năm nay. Tin cho hay năm 2022, Israel đón 2,6 triệu du khách quốc tế tới thăm, trong đó có khoảng 2.300 khách du lịch Việt Nam. Ông Điệp cho VOA Việt ngữ biết rằng một đoàn du khách Việt của công ty sang Israel 2 ngày trước khi xảy ra vụ tấn công của chiến binh Hamas vào Israel làm nhiều người thiệt mạng và bị thương hôm 7 tháng 10, và đã bị kẹt ở đó trước khi phải sang nước láng giềng Jordan để quay về Việt Nam, ông kể.
Đoàn đó đi là hôm ngày 5 tháng 10, và theo lịch, theo kế hoạch thì đoàn đó sẽ về tới Việt Nam là vào chiều tối ngày 12 tháng 10. Nhưng mà do chiến sự xảy ra một cách bất ngờ, cho nên là đoàn bị kẹt lại 2 ngày. Sau đó thì nó phải di chuyển qua bên Jordan để mà mua một cái vé máy bay mới từ Jordan để bay về lại Sài Gòn. Thì đoàn đã về tới Sài Gòn vào tối ngày 14 tháng 10 và kết thúc cái chuyến đi đó.
Sau khi xung đột bùng nổ, Việt Nam đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc thực hiện các chuyến đi đến Israel nếu không thật sự cần thiết. Mới đây nhất, hôm 16 tháng 10, Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam đăng thông tin trên trang web khuyến cáo công dân Việt Nam có phương án rời Israel. Ông Điệp nói với VOA tiếng Việt rằng ông mong xung đột chết chóc sớm chấm dứt. Ông nói tiếp.
Rất là hy vọng là trong một thời gian ngắn thì hòa bình sẽ được lập lại ở tại Israel, cũng như là cái cuộc chiến tranh này nó sẽ nhanh chóng được kết thúc. Bởi vì không phải chỉ có các khách hành hương du lịch ở các nơi trên thế giới họ mong muốn, mà ngay chính dân thường cũng như là đối với những người làm cái vực du lịch ở tại Israel và Palestine, họ cũng bị thiệt hại rất là nhiều, cho nên là họ cũng rất là mong muốn cái cuộc chiến này nó sẽ nhanh chóng được kết thúc. Và mình hy vọng là trong một thời gian ngắn thôi, khoảng là cuối tháng 10, đầu tháng 11, hy vọng một cái sự hòa bình sẽ được lập lại.
Theo Reuters, trong cuộc họp báo được tổ chức tại Beirut, Lebanon hôm 24 tháng 10, quan chức Hamas Osama Hamdan đã lên tiếng kêu gọi ngừng chiến tranh ở Gaza cũng như mở các cửa khẩu viện trợ nhân đạo. Ông Hamdan được trích lời kêu gọi các nước Ả Rập, Hồi giáo và Liên Hợp Quốc cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào Gaza cũng như yêu cầu mở các hành lang viện trợ nhân đạo, nhất là nhiên liệu và các thiết bị dọn dẹp các đống đổ nát. Reuters dẫn tin từ chính quyền Palestine cho biết rằng gần 5.800 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel sau vụ tấn công của phiến quân Hamas vào Israel, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hơn 200 con tin bị bắt giữ.
Những ngày này Sài Gòn có vẻ ngoài êm ả, và việc luận bàn về tin tức chiến sự ở dải Gaza cũng bắt đầu râm ran. Như với sinh viên Nguyễn Mạnh Trường, thì anh đang quan tâm và muốn tìm hiểu về chuyện công du Israel của Tổng thống Biden.
Mình nghĩ ngoài cái việc quan hệ ngoại giao giữa cấp cao của các nước, thì cái chuyến thăm này còn mục đích sâu xa hơn là gửi thông điệp tới Hezbollah, thì một cái tổ chức do Iran đằng sau hậu thuẫn. Mình nghĩ đây là một cái thông điệp Mỹ gửi đến Iran là đừng có tiếp tục viện trợ cho cái tổ chức này để kích động chiến tranh nữa.
Những vòng quay số phận là một nhận định của ông Cao Văn Nhân, người chuyên về điểm báo hơn 30 năm qua.
Ông thường số nước đó, nó kích động, có Hồi giáo, chặn thì nó làm thủ lĩnh tối đó. Nó lấy cái đánh Israel làm cái mục tiêu, chặn nó hô hào đoàn kết với Hồi giáo. giáo đánh đó, mà chiến tranh nó sẽ xảy ra liên tục không bao giờ ngưng được. Cho nên khi ngày thằng cái xe nó tuyên bố là nó dọn sạch cái giải Gaza là một phần lý do đó.
Góc nhìn của ông Nguyễn Tùng, một kỹ sư chuyên ngành ô tô, thì cuộc chiến này vốn đã âm ỉ lâu rồi.
Thời gian qua thì đọc những cái thông tin ở trên cái mạng xã hội rồi những cái trang báo thì có thấy được cái chiến sự này nó từ những cái nguồn gốc từ khoảng vài chục năm trước rồi.
Thời gian bình yên đó ở Trung Đông giờ không còn nữa, và trong khung cảnh với vẻ ngoài khá êm ả thế này của Sài Gòn thì câu chuyện chiến tranh dường như đang bắt đầu khiến người ta ít nhiều lo lắng như việc có thể xảy ra về thảm họa nhân đạo.
Tôi mong sẽ sớm có lệnh dừng bắn để thảm họa nhân đạo này sẽ không xảy ra ở dãy Gaza nữa. Cái cá nhân mình thì mình quan tâm nhiều về chiến sự Nga và Ukraine hơn, tại vì cái chiến sự này đã diễn ra khá là lâu rồi. Thay vì đó thì cái chiến tranh giữa ở Israel đó, thì Mỹ theo mình biết thì Mỹ cũng có hỗ trợ vào phần này, và nếu mà Mỹ tiếp tục viện trợ cho Israel nữa thì sẽ san sẻ bớt cái nguồn kinh phí qua giữa Nga và Ukraine.
Trong cảnh bình yên này, để bàn luận về cuộc xung đột ở dải Gaza, anh Trường nói rằng anh đã liên tưởng đến tang thương với mất mát chết chóc ở mùa dịch Covid, rồi suy ra chiến tranh mà người dân vô tội đang gánh chịu ở Trung Đông lúc này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.